đủ các tướng, đủ các thứ tướng chuyển, duy thức biến, năng biến có ba, liễu biệt, tư lường, a lại gia.
Thế nào là pháp? Ngã là phần tinh thần, pháp là các pháp cảnh ở bên ngoài. Chúng ta nhận cái phần tinh thần là mình. Thực ra thì cả tất cả đều là cái thức thứ tám của chúng mình ở khắp pháp giới. Cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới. Bây giờ nó mê, nó chia ra làm hai. Nó thấy có phần tinh thần, phần vật chất. Nó chấp cái phần tinh thần ấy là ta. Ta đang nhìn cảnh vật. Đấy. Thế cho nên thành nó chia ra hai. Cái tâm bất nhị chia ra thành hai, gọi là ngã và pháp. Thế là cái tâm bất nhị bây giờ chia hai như thế, thì gọi cái tâm ấy là thức thứ tám. Bởi vì nó mê, nó biết, mà nó biết mê nên gọi là thức. Đây là cái thức thứ tám, là cái nòng cốt, cái tâm của mình. Thế ở đây gọi là ngã, rồi các cái phần tinh thần nhận là ngã, còn các cảnh vật bên ngoài vậy mình gọi là pháp. Thế là chia, từ lúc chia bắt đầu chia hai, về sau chia làm sáu, rồi về sau đã chia ra muôn hình vạn tướng, gọi là đủ thứ tướng chuyển, duy thức biến. Con giảng thế nào gọi là duy thức biến? Mê muội cho là những cảnh ở bên ngoài, cho là tất cả là bên ngoài, chỉ có cái gì ở cái thân này thì nhận là bên trong. Nhưng mà không biết rằng cả trong lẫn ngoài đều là tâm của mình nó biến ra cả. Đấy, mà cái tâm nó đã mê, nó không biết sự thật. Nó biết nhưng mà nó biết sai, biết lầm. Nó biến hóa ra các thứ, thì cái tâm mới gọi là thức. Thế cho nên không nói là duy tâm biến, mà ở đây nói là duy thức biến. Và trong nhà Phật, Đức Phật giảng dạy, các tổ mở ra hẳn một môn học gọi là môn duy thức, để học về cái chuyện cái tâm của mình nó biến ra vạn pháp. Tất cả vạn pháp chỉ là tâm của mình biến ra mà thôi. Còn này tiếp.
Nam Mô Di Đà Phật. Năng biến có ba, liễu biệt, tư lường, a lại gia. Con kính bạch thầy, ở đây năng biến tức là sáu thức của mình tự nó biến ra các cái công dụng.
Không phải chỉ có sáu mà tám. Ở đây người ta chia làm ba. Đấy, có ba thứ nó biến năng, có khả năng biến hóa cái tâm của mình ấy, bây giờ gọi là cái thức. Cái tâm thức của mình ấy, nó có khả năng nó biến hóa. Thì người ta chia cái năng biến, cái khả năng biến hóa của cái tâm mình, người ta chia làm ba loại, là liễu biệt, tư lường và a lại gia. Chia làm ba loại. Bây giờ con nói về cái số một là loại liễu biệt. Đấy, tức là cái thức thứ tám, cái thể ở bên trong, rồi nó chuyển biến thành cái tư lường, tức là nó tính toán đo lường cái cảnh ở bên ngoài. Thế rồi từ cái tư lường này nó mới mở ra các thứ liễu biệt. Cái thể ở bên trong là a lại ra, rồi bắt đầu là nó phân biệt gọi là tư lường. Từ cái tư lường này mở ra các thứ liễu biệt kỹ càng hơn, rõ ràng hơn. Cho nên người ta chia ra làm ba. Giờ con nói về sáu cái liễu biệt.
Dạ, con kính bạch thầy, sáu liễu biệt. Một là nhận thức thấy các sắc tướng.
Rõ ta làm sao? Con nói thì rõ rồi, mà cũng đúng rồi, nhưng mà con chỉ cho chị em thấy tất cả những cái hình ảnh mà mình đang thấy đây là duy thức biến, chỉ có cái nhẫn thức nó biến ra thôi, chứ không có sự thật. Đấy, dụng ý cho mình học duy thức là cho nên dụng ý Phật chỉ cho mình biết chúng ta cứ tham những cảnh bên ngoài rồi không vừa ý thì sân, rồi tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ phiền não nối tiếp cái luân hồi. Cho nên Đức Phật phải chỉ cho mình minh bạch đây là thức của mình biến ra, không ở bên ngoài không có sự thật, thì chúng ta mới tắt được cái ngu si tham và dật sân. Cho nên cái cần yếu con phải chỉ cái chỗ đó, đây là duy thức biến. Đấy, thực ra con nói thì rõ rồi đấy, nhưng mà sợ các em nó còn không để ý, cho nên con minh bạch, con nhấn vào cái chỗ đó, duy thức biến. Cho đến cả hình ảnh ông bố và mẹ, chúng ta cũng không có tiếp xúc thẳng được, cũng không thấy cái thật tướng của các ngài, mà chúng ta chỉ thấy cái bóng ảnh duy thức biến.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì khi mà mắt của con mà nhìn thấy cái vật ở bên ngoài,
thí dụ cái bông hoa,
dạ, khi mắt con mà nhìn thấy cái bông hoa thì mắt tức là cái nhãn căn, còn cái bông hoa tức là cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì khi mà mắt nhìn thấy cái bông hoa tức là do cái ánh sáng chiếu vào cái bông hoa cho nên mới hiện lên cái hình ảnh ở trong thần kinh của mắt.
Cái ánh sáng nó chiếu vào bông hoa rồi nó qua con ngươi nó vào thần kinh.
Dạ. Rồi thần kinh của con y theo hai cái trần sáng tối mà hiện lên cái một cái bóng ảnh đó. Thì đó gọi là nhãn thức đã sanh.
Chúng ta để ý cái bóng này hoàn toàn chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó vào con mắt. Đã. Thế rồi cái tích, cái thần kinh, cái ông thần ở cái dây thần kinh đó, tức là cái tâm của mình, nó hiện lên một cái hình. Đó là nhận thức đã sanh. Cho nên cái hình ấy hoàn toàn do thần kinh của chúng ta nhận ra, chứ không phải là có thật. Đấy, cái tâm của mình nó biết phân biệt, nó biết nhưng mà nó biết sai, cho nên gọi nó là thức. Đấy, vậy thì cái hình ảnh là tùy theo cái thức đó mà nó hiện lên. Cho nên tùy theo cái con mắt mà cũng tùy theo cái thức. Có người thấy là đẹp, có người thấy là xấu, có người thấy vừa ý, có người thấy chán ghét. Nó tùy cái tâm thức của mỗi người mà nó hiện hình lên. Cho nên gọi là duy thức biến. Nè, như cái thí dụ của Viên Lạc, chúng ta thấy cái bông hoa thế nào thì chúng ta đang thấy chùa Dược Sư, chúng ta đang thấy chị em. Đấy, cũng một cái kiểu ấy. Thế cho nên là thức của mình đang biến ra, chứ không phải có sự thật. Cái cảnh bên ngoài là duyên, mà chúng ta chỉ nắm được có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt, chứ không phải cái người ấy người ta nhảy vào trong mắt mình. Mình chỉ thấy có cái bóng của ánh sáng mặt trời, mà cái bóng này là duy thức biến. Chính cái tâm thức của mình nhận ra, thấy ra. Con nói tiếp.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thứ hai là nhĩ thức. nghe các âm thanh. Con kính bạch thầy, nhĩ thức tức là cái khả năng nhận biết được cái âm thanh thì gọi là nhĩ thức.
Mà cái âm thanh nó có không?
Dạ thưa thầy là không ạ.
Duy thức biến.
Dạ.
Thế nào là duy thức biến? Đó. Đó. Thầy nói không phải là thầy có âm thanh thầy phát ra, mà là thầy đang dùng môi, dùng mép, dùng lưỡi, thầy động cái không khí. Cái không khí nó bị động, nó mới truyền cái động. Chứ cái động ở môi mép thầy cũng không đến được tai con. Thầy chỉ động được cái không khí tại đây. Rồi cái động này nó động nhau, cái không khí này nó lại động cái kia, cũng như làn sóng ở ngoài nước. Mình ném một cái hòn đá xuống thì nó động cái nước, nhưng cái nước chỗ này nó lại động cái bên cạnh, rồi cái nước bên cạnh lại động cái nữa, cho nên cứ từng làn sóng một mà đi, cái động ấy nó truyền ra đến ngoài bờ. Thế là chỉ có cái động nó truyền nhau đến tai con thôi, chứ không phải là thầy có âm thanh nó chạy ra, không có. Thầy chỉ động môi, động mép, động cái lưỡi. Thế rồi cái động ở trong không khí ấy nó truyền vào cái lá nhĩ của con. Này, cái lá nhĩ nó chỉ bằng cái vỏ đậu bé ti mỏng dính. Thế mà rồi nó động vào cái thần kinh, mà cái thần kinh của con ấy biến ra cái âm thanh. Tự để mà phân biệt xem thầy muốn nói cái gì. Này, các thứ âm thanh lớn nhỏ bổng trầm gần xa, này, các thứ âm thanh mà cái thần kinh của con ấy nó nhận biết được tất cả. Đấy là chúng ta ở trong đường mê mà nó còn tài được đến thế. Mai đây chúng ta tỉnh ngộ được như Đức Phật, hoàn toàn không có vô minh, thì cái hiểu biết nó sâu sắc đến trình độ nào. Thế cho nên cái âm thanh là cái không có duy thức biến. Nè, con nói tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Ba là tỷ thức ngửi các mùi thơm. Thì con thưa thầy, tỷ thức tức là cái khả năng mà nhận biết được cái mùi hương, gọi là tỷ thức. Mà cái mùi hương này á, thì cũng do là duy thức biến, tức là do cái thần kinh của mình nó tự biến ra.
Cho nên cái khả năng, đây không nói là cái khả năng nhận biết, mà phải nói đúng sự thật là cái khả năng biến cho mùi thơm, mùi hôi. Đấy. Mỗi khi xúc chạm vào các phân tử thì nó tự biến ra mùi thơm, mùi hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên cái mùi thơm, mùi hôi là cái không hề có. Đây là tâm thức của mình tự biến ra cái thôi, duy thức biến. Đó, mỗi khi thấy cái ở trong phòng có cái đống phân của con chó, thế thì đừng đánh con chó mà đánh cái mũi của mình. Chính cái mũi của mình nó đang biến ra mùi hôi đấy. Xin nói tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Thứ tư là thiệt thức nếm các vị ngon. Thì thiệt thức tức là cái khả năng mà biến ra được cái vị ngọt hay chua, cay đắng thì gọi là thiệt thức. Dạ, đều là do cái thần kinh ở lưỡi của mình nó tự biến ra.
Nhưng mà nó cũng phải mượn cái duyên, nó gặp cái đường thì nó mới biến ra cái ngọt. Nghĩa là nó biến ra cái vị để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Mỗi một thức nó biến một kiểu, Thế cho nên gặp cái chất đường thì nó biến ra ngọt, gặp cái chất chua thì nó biến ra chua, gặp cái giấm thì nó biến ra chua, gặp cái chuối xanh thì nó biến ra chát, để chúng ta phân biệt được các thứ ở bên ngoài.
Thứ năm là thân thức biết các cảm giác. Sáu là ý thức chuyên phân biệt các pháp trần. Thì ý thức tức là cái khả năng mà cái
biết của bộ óc,
cái biết, dạ, nó tự biến ra các cái bóng ảnh pháp trần.
Thế nào là nó biến ra các pháp trần? Thân nói về bốn cái khả năng minh ký ức chế.
Con kính bạch thầy là ý thức thứ nhất là nó có cái khả năng là minh, tức là nó sáng suốt, nó biết rõ thì gọi là minh.
Đấy, nó thấy được những cái gì mà năm căn kia đã thấy ở nơi mắt. Sắc trần hiện lên là nó cũng thấy được cái sắc trần, cùng với cái mắt nó cùng thấy. Thế ở tai cái thanh trần hiện lên thì cái ý thức nó cùng nghe. Ở mũi cái hương trần, ở lưỡi cái vị trần, ở thân cái xúc trần, cả năm căn ngoài, cả có thấy năm cảnh thì nó cùng thấy cùng biết. Thế cho nên nó minh. Thế giờ nó ký là nó làm gì?
Con kính bạch thầy, ký tức là cái tâm mình nó ghi lại tất cả những cái gì mà mình đã thấy.
Đấy.
Và đã nghe.
Đấy, nó ghi, cho nên bây giờ có cái bóng, cái bóng của những thứ đã thấy đã nghe, gọi là pháp trần. Đây là cái chỗ nó ghi lại. Còn năm căn ngoài ấy, biết xong là tan liền. Còn nó thì nó minh, rồi nó lại ký, nó ghi lại. Nó ghi lại xong nó làm gì?
Con kính bạch thầy, ức tức là khi nào cần thể nhớ thì nó sẽ hiện ra.
Đấy, cần thì nó lấy những cái pháp trần ra để nó nhớ, mà không lộn xộn. Cần nhớ đến quả mít thì chỉ có hình ảnh quả mít hiện lên thôi. Cần nhớ nó quả ổi thì chỉ có quả ổi hiện lên thôi. Chứ ngàn vạn vô biên những cái bóng ảnh khác ấy, cứ đâu vào lấy tăm tắp. Mà tất cả những cái ấy ở trong cái hư không này, gọi là tánh chân không. Chúng ta thấy cái kỳ diệu, khả năng của chúng mình có cái tài tình kỳ diệu như vậy. Thế cho nên nó mới chế tạo được ra cái bộ phổi, bộ máy tiêu hóa, bộ máy tuần hoàn, cái thân hết sức phức tạp của nhà chúng mình. Bây giờ nhà khoa học bây giờ tài lắm, giỏi lắm, xưng hùng, xưng bá, nhưng mà khoa học đâu có làm được một cái miếng thịt thật sự như của chúng mình, hay một mảnh xương. Khoa học đâu có làm được cái gì đâu. Đấy. Bởi vì khoa học sống bằng ý thức, chứ không sống bằng chân tâm, cho nên không làm nổi. Để cái ý thức mà chúng ta đang giảng đây, bởi vì nó là từ cái A lại ra, nó là công dụng của cái A lại ra, cho nên bao nhiêu cái tài tình là ở cái bản thể, còn cái ý thức là cái công dụng nó hiển lộ. Con nói tiếp.
Con kính bạch thầy, cái thứ tư tức là trì, nó có cái công năng nữa là trì, tức là khi mà không cần thì nó sẽ cất đi ạ.
Không cần thì cất đi, mà không phải bỏ vào ngăn kéo, không phải bấm nút, không phải gì, cứ cần đến thì hiện ra, không cần đến thì cứ thế lặng lẽ nó tự xếp, nó tự cất.